Thưa quý vị và các bạn, các điểm đến của du lịch Việt Nam luôn phong phú và đa dạng, mỗi tỉnh, mỗi vùng lại có những thế mạnh khác nhau trong phát triển du lịch. Tuy nhiên, nếu các địa phương phát triển một cách đơn lẻ sẽ không thể tạo ra được những sản phẩm du lịch độc đáo. Chính vì vậy, việc khai thác các sản phẩm du lịch thế mạnh, đẩy mạnh liên kết giữa các địa phương với nhau để hình thành nên nhiều tour tuyến mới là một trong những giải pháp tốt nhằm thúc đẩy phát triển du lịch ở các địa phương một cách bền vững.
Là người làm du lịch, quản lý du lịch, rồi nghiên cứu du lịch, Phó giáo sư tiến sĩ Phạm Trung Lương, nguyên Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Phát triển Du lịch Việt Nam, hiểu hơn ai hết những thế mạnh của du lịch Việt Nam. Theo ông Lương, cùng với các loại hình du lịch khác, du lịch biển đang là thế mạnh của Việt Nam so với các nước trong khu vực. Với 28 tỉnh ven biển, nếu liên kết được với nhau sẽ tạo ra những giá trị to lớn cho du lịch biển.
Gọi là du lịch biển thì người ta chỉ lựa chọn là những cái bãi biển cảnh quan đẹp này, nhưng rất quan trọng nữa là cái khí hậu nó phải ấm áp. Cho nên câu chuyện miền Trung nó hội tụ được cả hai yếu tố: bãi biển đẹp, cảnh quan đẹp và khí hậu rất là phù hợp cho cái du lịch.
Thực tế trong những năm qua, các tỉnh ven biển nước ta, đặc biệt là các tỉnh miền Trung, đã có những nỗ lực lớn trong xây dựng, quy hoạch không gian biển để thúc đẩy phát triển du lịch. Cơ sở hạ tầng du lịch bước đầu đã có những sự phát triển như các khu resort, khách sạn cao cấp ven biển của các tập đoàn lớn như là Vinpearl ở Khánh Hòa, FLC Quy Nhơn, Sea Link City ở Bình Thuận, cùng nhiều hạ tầng du lịch được đầu tư nhằm đáp ứng nhu cầu của khách. Tuy vậy, theo tiến sĩ Trần Du Lịch, thành viên Tổ tư vấn Kinh tế của Thủ tướng, nếu nhìn nhận một cách khách quan, dù các địa phương ven biển đã có nhiều nỗ lực xây dựng hạ tầng du lịch, nhưng vẫn chưa tương xứng với tiềm năng. Việc liên kết phát triển giữa các tỉnh, thành phố trong khu vực còn khá lỏng lẻo và phụ thuộc chủ yếu vào quyết sách phát triển của từng địa phương mà chưa mang tính liên vùng. Phần lớn các tỉnh đều có tư duy phát triển dàn trải dựa trên tiềm năng thế mạnh của mình về tài nguyên du lịch thiên nhiên. Bên cạnh đó, do tiềm năng thế mạnh khá tương đồng về du lịch biển, du lịch văn hóa, du lịch sinh thái, nên đã xuất hiện những xung đột lợi ích trong kinh doanh du lịch giữa các doanh nghiệp trong một địa phương và giữa các địa phương với nhau. Nguyên nhân là do các tỉnh đều ưu tiên tập trung phát triển các loại hình du lịch biển, du lịch văn hóa, loại hình du lịch kết hợp, hội nghị, hội thảo, triển lãm, tổ chức sự kiện du lịch, khen thưởng, v.v. Mặc dù tiềm năng thì lớn cả về du lịch biển đảo, văn hóa, lịch sử tự nhiên, nhưng từng điểm về sản phẩm du lịch còn tương đối nghèo nàn, để giữ một tour du lịch dài ngày rất là khó khăn ở những vùng này.
Trong năm gần đây thì phải nói rằng khách quan mà nói thì vùng này đã có sự phát triển ngành du lịch tương đối, hình thành những cái điểm và những cái khu nghỉ dưỡng, phát triển cả du lịch biển đảo, cả văn hóa, lịch sử, đặc biệt là du lịch gắn liền với các cái khu nghỉ dưỡng lớn mà con đầu tư, các nhà đầu tư tương đối là tầm cỡ. Có thể nói rằng đó là sự phát triển như vậy có khởi sắc nhưng được đánh giá là chưa tương xứng với tiềm năng, đặc biệt là trong vấn đề thu hút khách du lịch quốc tế, trong vấn đề quảng bá du lịch Việt Nam ra nước ngoài. Là mặc dù tiềm năng thì lớn cả về du lịch biển đảo, kể văn hóa, lịch sử tự nhiên, nhưng từng các điểm thì cái sản phẩm du lịch ấy, nó còn tương đối nghèo nàn. Để có thể giữ một tour du lịch mà ở dài ngày thì rất là khó khăn ở cái vùng này.
Du lịch biển đang là thế mạnh của nhiều địa phương có biển, thế nhưng để thu hút được du khách quốc tế đang là một vấn đề lớn. Ông Nguyễn Văn Trương, Phó Tổng Giám đốc Cảng Chân Mây, tỉnh Thừa Thiên Huế cho rằng, những năm gần đây, xu hướng du lịch biển đi bằng thuyền lớn từ các nước tới Việt Nam đang ngày càng nhiều. Tuy nhiên, hệ thống cảng biển lại chưa đáp ứng được yêu cầu, và ở Thừa Thiên Huế là một ví dụ.
Khi mà có cái tàu khách vào cảng Chân Mây thì chúng tôi phải là di dời những cái tàu đang làm hàng phải ra để nhường cầu cho các cái tàu khách theo đúng cái thông lệ quốc tế. Và vệ sinh cũng như là chuẩn bị các cái điều kiện bến bãi thì chúng tôi cũng phải làm, và chúng tôi đã chuẩn bị trong một cái điều kiện là sạch sẽ nhất và tươm tất nhất có thể.
Phó giáo sư tiến sĩ Phạm Trung Lương, nguyên Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Phát triển Du lịch Việt Nam cho rằng,
về cảng biển du lịch thì chúng ta chưa có, trong khi cái lợi thế chúng ta là cửa mở bằng đường biển để kết nối của Việt Nam chúng ta chứ không phải chỉ riêng miền Trung với lại khu vực quốc tế, thì chúng ta chưa có một cái cảng biển du lịch nào. Chúng ta mới đang sử dụng các cảng tổng hợp hàng hóa để mà thỉnh thoảng tiếp một vài tàu, và cái cách làm như thế thì cái du lịch đường biển chúng ta chưa phát triển được, không thể phát triển được. Mà du lịch đường biển là du lịch của khách sang trọng, người ta mới đi du lịch bằng tàu biển.
Du lịch biển đang là thế mạnh của du lịch Việt Nam, Tuy nhiên, việc phát triển vẫn chưa tương xứng với tiềm năng. Việc làm cần thiết, ngoài sự đầu tư đồng bộ, thì cần có sự liên kết mạnh mẽ giữa các địa phương để ngành du lịch phát triển bền vững.